Đế Bá, chương 2814, Dạ Lâm Tiên Vương 2, góc truyện audio.com, nhưng tất cả trở nên xa xôi, từ nay cách biệt phương trời không còn có thể gặp lại. Dù là Lý Thất Dạ thủ đoạn vô song hay Dạ Lâm Tiên Vương vô địch đều không thể thay đổi tất cả. Cái bóng Dạ Lâm Tiên Vương nhìn Lý Thất Dạ, hai người ánh mắt giao nhau thời không chững lại, ánh nhìn ngàn vạn năm. Tất cả ngừng lại, gió nhẹ không dám quấy dậy bọn họ, gió ngừng thổi, thời gian không dám quấy dậy bọn họ, thời gian ngừng chảy. Tề Lâm Đế gia chìm trong yên lặng, không có bất cứ người nào dám kêu một tiếng, thậm chí là thở mạnh. Giờ phút này không ai dám phá vỡ yên tĩnh vĩnh hằng. Cuối cùng cái bóng Dạ Lâm Tiên Vương thu về tầm mắt, xoay người từ từ đi, khóc mà đi, biến mất trong Tề Lâm Đế gia, quay về thiên địa không chút dấu vết. Nàng không phải Dạ Lâm Tiên Vương, nàng chỉ là ý chí và chấp niệm Dạ Lâm Tiên Vương để lại trong Dạ Lâm Tiên Vương. Lý Thất Dạ nhìn Dạ Lâm Tiên Vương biến mất trong Tề Lâm Đế gia, hắn buông tiếng thở dài. Trên đời có một số việc khiến người bất đắc dĩ, có một ít người và việc không kịp nói tiếng biệt ly, không có cơ hội từ biệt. Khi Dạ Lâm Tiên Vương biến mất trong Tề Lâm Đế gia, nhiều người thở phào. Cái uy của Tiên Vương 11 thiên mệnh tràn ngập trong mỗi tấc không gian Tề Lâm Đế gia thì tập thể ngộp thở trấn áp mọi người quỳ lại dưới đất. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi mọi người thở phào chợt có tiếng nổ đinh tai nhức óc, thời không như bị đánh nát. Pháp tắc Tiên Vương rũ xuống trong Tề Lâm Đế gia, Tiên Vương đế uy bàng bạc vô tận tràn ngập trong Tề Lâm Đế gia, Tiên Vương đế uy vô địch hùng hồn này đầy sức sống, có máu có thịt như Tiên Vương đích thân đến. Tất cả người Tề Lâm Đế gia không trông thấy Tiên Vương xuất hiện, nhưng cảm giác được có một vị Tiên Vương trong Tề Lâm Đế gia. Khi cảm nhận Tiên Vương đế uy bàng bạc tràn ngập sự sống này, lão tổ Tề Lâm Đế gia hoảng sợ hét to một tiếng. Lão tổ tông, nhiều đệ tử cường giả Tề Lâm Đế gia bị rung động, quỳ lại dưới đất. Thủy tổ, đại giáo lão tổ hai bên trái phải thềm đá hoảng sợ, bị hù ngây người. Mới đưa Dạ Lâm Tiên Vương đi xong lại nghênh đến một vị Tề Lâm Tiên Vương. Tề Lâm Tiên Vương, Tề Lâm Tiên Vương, thủy tổ của Tề Lâm Đế gia, Tiên Vương 10 mệnh cung 8 thiên mệnh. Dù Tề Lâm Tiên Vương không phải là đỉnh Tiên Vương nhưng xem như nổi bật trong đó. Từ khi sáng tạo Tề Lâm Đế gia đến nay Tề Lâm Tiên Vương vẫn sống trên đời, chẳng qua ẩn thế, nghe đồn là quy ẩn trong tham tác chi địa, độn ẩn không giao thiệp với hồng trần. Hôm nay Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên xuất hiện, không chỉ hù sợ đại giáo lão tổ, chính lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng hết hồn. Trong vòng một ngày hai tiên vương của Tề Lâm Đế gia lộ mặt, quá rung động lòng người, chuyện như vậy trước khi chưa từng xảy ra. Trên bầu trời vọng xuống thanh âm uy nghiêm vô thượng, Nam Dương tiếp chỉ, Tề Lâm Tiên Vương không xuất thế nhưng từ trời sao xa xôi chú ý Tề Lâm Đế gia, giáng xuống đế chỉ tiên vương vô thượng. Nghe thanh âm uy nghiêm vô thượng đó, Nam Dương thượng thần dùng mình, vội vàng bước nhanh đi xuống đại điện, quỳ lạy trong quảng trường, vô cùng cung kính giơ hai tay lên. Nam Dương thượng thần nói: đệ tử Nam Dương bất tài xin nghe sư tôn chỉ huấn. Nghe Nam Dương thượng thần nói thế, các đại giáo lão tổ ngạc nhiên. Mọi người biết Nam Dương thượng thần là thượng thần, nhưng không ngờ lại là đồ đệ của Góc Truyện audio.com, Tề Lâm Tiên Vương, chưa bao giờ nghe Nam Dương thượng thần hay ai nhắc tới việc này. Nam Dương thượng thần chỉ có thể xem như nửa đệ tử của Tề Lâm Tiên Vương, không được Tề Lâm Tiên Vương thu làm đồ đệ, cũng không đồng ý thu Nam Dương thượng thần vào môn tường. Nhưng khi Nam Dương thượng thần còn trẻ từng gặp qua Tề Lâm Tiên Vương ẩn thế, nhận được chỉ đèm. Nên Nam Dương thượng thần cơ dám nói với người ngoài rằng mình là đồ đệ của Tề Lâm Tiên Vương, tránh cho làm hại anh danh của Tề Lâm Tiên Vương. Trong lòng Nam Dương thượng thần tôn Tề Lâm Tiên Vương làm sư phụ, vì từng được Tề Lâm Tiên Vương chỉ điểm tu hành, hai người xứng với danh sư đồ. Trên trời giáng xuống một chục đế chỉ rơi chính xác vào hai tay Nam Dương thượng thần. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, các lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng vậy. Thủy tổ Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên truyền xuống đế chỉ, điều này khiến người rất rung động, đó là chuyện chưa bao giờ có. Nam Dương thượng thần nhận đế chỉ liền vái lại, cung kính dập đầu ba cái. Đệ tử cung tiễn sư tôn, ngày nay Nam Dương thượng thần đã là thượng thần một thế hệ, địa vị cao thượng, nhưng trong lòng không dám quên ơn Tề Lâm Tiên Vương chỉ điểm dạy bảo. Nam Dương thượng thần dập đầu xong, các tia tiên vương thần uy tràn ngập trong Tề Lâm Đế gia chậm rãi tan biến. Sau khi tiên vương thần uy tan biến, nghĩa là Tề Lâm Tiên Vương đã đi xa, lại ẩn độn bỏ mặc hồng trần. Tiễn Tề Lâm Tiên Vương đi rồi, Nam Dương thượng thần hít sâu, cung kính mở đế chỉ ra. Khi đế chỉ được mở, tiên quang tràn ngập, đế uy đằng đằng, nhìn liền biết là vô tượng ý chí của Đại Đế Tiên Vương. Mọi người nín thở nhìn Nam Dương thượng thần chằm chằm, rất muốn biết trong đế chỉ viết cái gì, các lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng vậy. Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên truyền xuống đế chỉ, còn truyền đế chỉ cho Nam Dương Thượng Thần, điều này sẽ không bỗng dưng tình cờ được. Mọi người nhìn chăm húc từng hành động của Nam Dương Thượng Thần, thời gian trở nên chậm chạp, một giây mà dài như một thời đại. Nam Dương Thượng Thần đọc lướt đế chỉ, biến sắc mặt, biểu tình trầm trọng, cực kỳ nghiêm túc. Mọi người nhìn bộ dáng của Nam Dương Thượng Thần càng thêm tò mò. Tề Lâm Tiên Vương viết cái gì trong đế chỉ? Mọi người rất muốn được thấy tận mắt. Nam Dương Thượng Thần cất đế chỉ, phủi áo đạp không lên, đến trước đế tọa của Lý Thất Dạ, người như núi vàng cột ngọc đổ bái lạy. Nam Dương Thượng Thần cung kính nói, tiểu thần có mắt như mù không biết đại nhân giá lâm, tiểu thần ngu dốt không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đại nhân, xin đại nhân giáng tội. Cảnh tượng đó rung động tất cả mọi người, các đại giáo lão tổ há hốc mồm, bọn họ rung động thật lâu không khép miệng lại được. Nam Dương Thượng Thần là một thượng thần vậy mà quỳ lại trước mặt Lý Thất Dạ, bộ dáng cực kỳ cung kính, khiến người khó tin. Có đại giáo lão tổ dụi mắt tưởng mình bị hoa mắt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, người không biết vô tội, xá ngươi vô tội. Lý Thất Dạ nói rồi phất tay. Được Lý Thất Dạ đặc xá, Nam Dương Thượng Thần mới đứng lên, dáng vẻ cung kính. Thấy cảnh đó nhiều người khó tin. Mới rồi Nam Dương Thượng Thần còn kiếm chuyện với Lý Thất Dạ vậy mà bây giờ hết sức cung kính, mọi người càng tò mò trong đế chỉ của Tề Lâm Tiên Vương viết cái gì. Với Nam Dương Thượng, gocchuyenaudio.com, thần thì loại chuyển biến này không có gì đáng xấu hổ, bởi vì gã đang đối diện cự phách đệ thập giới, là tồn tại đối kháng cùng ba tộc thần, mà thiên đại đế tiên vương qua từng thời đại. Huống chi Lý Thất Dạ từng tranh thủ không gian sinh tồn cho bách tộc có công tích hiển hách vô thượng. Chỉ riêng cống hiến của Lý Thất Dạ dành cho bách tộc đã đáng giá Nam Dương Thượng Thần tôn kính. Cách chương.